Xin các sư huynh sư tỷ, có ai có điều gì thắc mắc về một chút đạo hay là một chút đời, tôi biết câu nào tôi sẽ trả lời. Nếu mà còn tôi không biết câu nào, tôi sẽ xin nhường lời cho tất cả sư huynh sư tỷ. Còn sau nữa, nếu mà sư huynh sư tỷ không giúp được tôi sẽ nhờ đến thầy. Em thăng các câu không hỏi bác.
Dạ, kính thưa bác cô Bê, thì trong khóa 1 thì thầy nói là Đức Di Lạc cười sự ngu muội của Đức Di Lạc, thì cũng có bạn đạo hỏi sự ngu muội của Đức Di Lạc là cái gì? Bây giờ bác Mai cũng nói là bác Mai cũng còn ngu muội nhiều, như vậy ngu muội của bác Mai là gì?
Ngu muội của tôi, điều thứ nhất là ngoài đời không tròn bổn phận, không biết xử thế với bà con anh em hàng xóm, vẫn còn bất lòng mọi người. Còn về đường đạo, tôi học càng ngày càng tốt, tức là tôi cũng bước vào đường đạo được ít năm nay rồi, nhưng mà cái đường đạo của tôi chẳng đi tới đâu hết. Có đêm thì tôi dậy 12 giờ đúng, có vài ba ngày tôi lại dậy 1 giờ, thế tức là tôi vẫn còn thiếu.
Dạ, xin chị Mai cho thuật lại cho tất cả bạn đạo biết cái ấn chứng của chị Mai được thầy cho sau khi nghe cuốn băng.
Cuốn băng nào ạ?
Cuốn băng vừa rồi thầy giảng cho chị, và nhờ như vậy chị đã cắt được cái gánh nặng của cái tan âm.
Dạ, thưa về ấn chứng của thầy với của cha cho, các bề trên cho thì tôi cũng không dám khoe khoang, nhưng mà tôi cũng nhận được khá nhiều. Điều thứ nhất là tôi nhận được của thầy là đầu tiên tôi trông thấy một vị Di Lặc, mà tôi lúc bây giờ là không phải tôi thiền, mà tôi chỉ có ngồi tịnh thôi. Thế thì đầu tiên tôi trông thấy vị Đức Di Lặc, rồi sau một cái Đức Di Lặc mờ đi thì đến thầy vị mặc toàn đồ trắng ngồi cười cho tôi trông thấy. Đấy là điều tôi nhận được của bề trên. Còn về cái băng mà thầy nói rằng thì là giải nghiệp tâm khi ở Paris. Trước khi nghe cái băng ý là anh Thăng có cho tôi biết rằng thì là cái băng này là thầy gửi về, là thầy nói là băng giải nghiệp tâm. Vậy các bạn đạo ai thiền có điều gì ấn chứng xin cho tất cả mọi người biết. Thế thì khi tôi ngồi thiền bắt đầu mở đến cái câu giải nghiệp tâm thì tôi nhận được một luồng điển suốt từ đây đi lên, tỏa ra hết cả tất cả sâu thân tôi. Xong một cái thế là tôi cứ như là cái quả bong bóng trong rỗng không, không còn một điều gì nữa. Đấy, thế là tôi cứ cho đến lúc trả thiền. Đấy, thế là về sau tôi cũng có kể lại cho tất cả bạn đạo nghe. Mới lại nhân tiện ở đây tôi cũng thêm một câu là vì rằng trong gia đình tôi vừa mới xảy ra một câu chuyện, tức là tôi mất người bạn đời. Chúng tôi sống với nhau gần 50 năm, mà khi nhà tôi đi chỉ có trong nửa tiếng đồng hồ thôi. Thế thành ra là tôi cũng, tất cả các bạn cũng giống tôi, chắc cũng đau khổ lắm cái chuyện như thế. Nếu mà gặp cái trường hợp ấy, thành ra tôi cũng không biết làm thế nào, tôi cũng không dám hỏi thầy. Thế thành ra sau đấy là tôi nhận được cái băng của thầy. Thành ra tôi cũng có người tịnh tâm cảm ơn việc bề trên và cảm ơn thầy, thì tôi cũng cảm ơn thật là rất là nhiều. Lại nhân đây tôi cũng nói để cho tất cả các bạn đạo biết, một khi mình thành tâm với một điều gì là sẽ được bề trên ứng nghiệm ngay.
Thưa, có bạn đạo nào muốn hỏi chi trên đó hay không?
Tôi hỏi bà, tôi có cây,
có cây mơ mơ vậy đó nha.
Bà ba,
cây mơ mơ đó. Tôi hỏi bà, tôi đi có một cái đường nhỏ, đường nhỏ có người, một người đi trước bằng áo trắng, tôi đi sau. cái rồi tôi té dưới, té dưới
có một miếng cái gì nè,
tôi bò lên không nổi nè, rồi tôi thấy người ta có tình ông không hả, rồi một bàn, rồi một cái bàn, tôi kêu kéo tôi đi, cứu tôi đi, rồi mấy người đó cười, nhìn lo rồi uống nước uống rượu vậy đó, bây giờ cứ cứu tôi đi, mấy người đó cười. Cái phần tôi nói thầy vậy đó để tôi làm, tôi kiếm được phần liền. Bà đó bà là hành tôi, bà căng thẳng chứng khuyên rồi đấy. Không biết cái đó làm sao?
Dạ.
Cái đường nhỏ, có ra người đi trước, mà tôi nghe các miệng tế chút. Có một bàn ngồi từng ông, rồi uống nước, từ tôi. Rồi tôi nói là kéo tôi đến. Thế rồi thì sao? Làm như thế từ tôi đi kiếm đường vậy đó. Cái đồ được kim đường tôi đi bỏ lên rồi.
Cái điều mà bà thấy cái người mặc áo trắng
à.
Thế mà là ai ạ? Là người đàn ông hay người đàn bà?
Đàn bà.
À đàn bà.
Áo trắng
phục. Vâng. Những cái ý là thuộc về trong đạo pháp. Mình ai tu thì người ấy cảm nhận thấy những cái điều ý. Chứ còn thì bây giờ đem ra đây mà phân tách thì tôi chưa đủ cái trình độ ý. Vâng, thì tất cả các sư huynh, sư tỷ ở đây, ai mà có thể giải đáp được câu nói ý thì xin giải đáp dùm cho bà ấy. Nếu không có thì xin chị Loan ghi vào bảng để trình lên thầy. Còn tôi thì tôi chưa đủ trình độ.
Tôi với bà tu lâu rồi.
Tu lâu là một chuyện, còn cái về đạo pháp thì mỗi người có một cách.
Thưa con có câu hỏi bác là thầy nói mình từ nhất nguyên sang nhị nguyên, bây giờ đường trở về trời từ nhị nguyên trở về nhất nguyên là thế nào?
Dạ, cái câu chị Loan hỏi tức là nhất nguyên trở về nhị nguyên, tức là mình là từ nhị nguyên là âm với dương, còn bây giờ trở về nhất nguyên là chỉ trở về một. Thì cái câu nói ý nó cũng hơi xa và hơi cao xa đối với lại trong đạo pháp. Thế nhưng mà tôi cũng chỉ có giải sơ sơ với chị rằng thì bây giờ mình đương là âm với lại dương ở trong cái bản thể của mình. Bây giờ làm thế nào chị hợp cả âm với dương vào với nhau sẽ tức là nhị nguyên về với nhất nguyên. Cảm ơn chị.
Dạ, con xin cảm ơn bác. Tôi có bạn đạo nào có ý kiến gì không? Chứ có ai có câu hỏi gì thêm không ạ? Dạ. Cái này đó.
Kính thưa quý thiền huynh và thiền tỷ, tiếp tục cái trả lời của
chị Loan
cô Diệp Thủy Tuyết Mai. Thì theo cái cách nghĩa của thiền tỷ Tuyết Mai là đúng. Trên con đường đi của chúng ta thì chúng ta đứng ở trong sự vị trí của nhị nguyên, và chúng ta dùng cái pháp hiện nay để chúng ta đi về nhất nguyên. Xin bằng rất được thêm một tí nữa.
Dạ, xin mời.
Dạ, xin về cái lý của nhất nguyên và nhị nguyên.
Dạ.
Dạ. Đã bằng thời gian khá lâu, tôi nghĩ riêng Việt Nam chúng ta mà có thể là nhân loại trên hoàn cầu này đã và đang đi ở trên con đường của chính phủ. Bởi thế cho nên từ sự phân chia này qua sự phân chia khác nó một cách rõ ràng hơn, và do đó nhân loại sẽ đi đến một chỗ chia rẽ cùng cực, chia rẽ giữa lý thuyết và lý thuyết, giữa chủ nghĩa và chủ nghĩa. Ngay cái vấn đề tôn giáo là một cái gì gọi là cao siêu tốt đẹp nhất cũng đứng từ cái vị trí của những nhân mà làm cho con người sinh ra đố kỵ và chia rẽ lẫn nhau, và đôi khi còn muốn với nhau. Đó cũng là quan điểm sai lầm của những nhân. Bởi thế cho nên trong cái thời kỳ mạt pháp này, chúng ta sắp chuyển qua thần tiền thượng môn thánh đức. Thượng đế kêu gọi chúng ta hãy đi về cái nhắc quy và đi từ cái gốc thiên hạ đồng quy với phù đồ nhắc quy bắt lượng hạ quy hạ lượng. Đó là một lần kêu nghi của đức khổng tử cách đây hơn 2000 năm là đã nắm cái chuyện này. Dù có bao nhiêu lý thuyết gì đó chúng ta cũng chỉ mau mà thôi. Nhưng mà sao là người đã có sự sai lầm đứng trong sự phân tích, đứng trong cái tinh thần quan niệm của chủ nghĩa mà làm cho con người càng ngày càng xa với đạo. Và hôm nay chúng ta trở về với đạo ở trong nội tâm của ta và trở về với đạo với nhân loại, với nhân quần, với thảo. Bởi thế cho nên chúng ta thường nghe thường có cái từ mà bên vô vi chúng ta cũng như kim thân cũng như bên đạo cao đài từ nhắc nhở tức là quy tích, cái quy nhất mà muốn quy nhất với họ cũng có biết đối với hai năm thì chúng ta quy nhất của ta trước tức là tam bửu tinh khí và thần. Và đó cũng là một cái nguyên lý, một cái nguyên tắc căn bản để chúng ta tiến bước trên con đường đi về nhắc nhở.
Cảm ơn sư huynh cho thêm những câu giải về một chút phần đời, một chút phần đạo ạ. Giúp tôi, cảm ơn nhiều.
Dạ, không dám.
Thưa con, cảm ơn bác cô bác dạ, sư huynh.
Cảm ơn tất cả các sư huynh.
Xin mời anh Đinh Văn Hồ Sư.
Em tên là Đinh Văn Hồ ở Paris.
Chào
các bạn đạo. Câu hỏi gì? Chào các
bạn. Chào các bạn đạo không? Hồi nãy bác Thành có nói tới ba chữ tinh khí thần. Bác nói đó là đường lối để trở về nhất nguyên. Thì anh hiểu làm sao và phải luyện tinh khí thần làm sao? Xin cho anh, xin anh cho biết.
Luyện tinh khí thần theo ông hiểu thì thầy có nói tinh khí thần là mình ráng mình giữ cho
giữ cái gì?
Đừng có hao phí tinh khí thần. Tất nhiên là tinh là về tinh khí, tất nhiên là dục. Nếu mà mình dục nhiều á thì là mình hao tinh, còn mình nói chuyện nhiều á thì mình hao khí, còn mình suy nghĩ nhiều á là mình hao thần. Và nếu được mình tránh ba cái điều đó, mình bớt đi trong tuổi đời á thì mình sẽ giữ được không ít thì nhiều tinh khí thần. Sao thử biết cái gì đó.
Thì chị Nga có điều muốn hỏi thêm. Thưa các bác mà muốn bổ túc thêm ý kiến tinh khí thần không? Đang
được học hỏi
thêm. Rồi, chúng ta qua câu hỏi khác.
Làm sao đạt cái lớn lớn nhất? Làm sao đạt được cái không?
Làm sao đạt được chứ không? Theo em nghĩ chỉ có thiền mới đạt được chứ không. Tại nếu mà mình không thiền á, mình chỉ về lý thuyết không á, thì mình không bao giờ mình đi tới. Mình phải thực hành, mình mới hiểu chứ không.
Thiền không hay có niệm Phật nữa?
Niệm Phật thì cũng là một pháp môn. Nó cũng là một cái cái phương pháp cũng rất hay, nên cũng đang
chị Nam có chi bổ túc cho chữ không không, xin đóng gói cho các bạn đọc.
Không, chưa có
hành gì. Ý kiến của chị Nana là muốn đạt tới chữ không, chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tập trì niệm trên đỉnh đầu. Cảm ơn bác Tương Mai. Thì các bạn đạo nào muốn hỏi thêm về đạo không, về pháp lý, về nếu chúng ta không có gì để hỏi, tức là chúng ta đã thông pháp lý.
Có gì xin ý Nam chỉ muội cho em được học hỏi.
Tại vì theo tôi nghĩ là trong chúng ta có rất nhiều các bác, các anh chị hiểu đạo và hiểu một cách rất sâu xa, nhưng vì từ nào giờ không dạy cái vía đó chịu, chúng ta lợi dụng cơ hội này để tập tầm cho cái vía chúng ta nói chuyện, để khi nào có việc chúng ta phải chỉ đạo lại cho các bạn đạo mới, giúp đỡ nhau tiến về, trở về nguồn cội, thì chúng ta không có cái trở ngại mà tôi đã đặt hôm qua. Chẳng hạn là nào giờ tôi không có qua đứng nói chuyện kiểu này thì lên nói rất là lưỡng cũng lãng cảm nha, không vô. Vậy thì chúng ta nên lợi dụng cái cơ hội này để mà tập nói chuyện, nói một cách chảy chuông, nói các em đềm, thì vấn đề mình hướng dẫn người ta hay mình tự hướng dẫn cho mình nó được hiệu nghiệm hơn. Mà đó
cậu có hơi tập mà cậu cũng sẽ nghĩ do gì cậu cúc cho được bạn
lý do gì tại cháu cũng từ trước cháu cũng đã đi tìm tòi về sự giải thoát rất nhiều. Có bị thờ đám về đời. Lúc có kỳ tháo được thiền định thanh nhẹ, nhưng mà
có cũng tê,
nhưng mà đã không phải đáng hồi.
Chứ nói cậu, cái là cậu hơi có cái chuyện nhắc nhở là cái chuyện chưa. Nhưng mà nói, cứ chưa đảo, chứ là tất cả cũng là khổ bệnh hết.
Cảm ơn Hồ Dê. Những lời Hồ Dê vừa nói ra là tâm trạng chung của các thiền giả chúng ta, ai cũng phải qua giai đoạn lên và giai đoạn xuống. Có cái kích động phản động thì tiến mới nhanh.
Không hỏi đáp
luôn. Cô nhờ Hồ Dê kể lại cho tất cả bạn đạo nghe cái sự kỳ diệu của con, để cho người vợ của con cho các con thiền. Bởi vì đó là cái cảnh chung rất nhiều người bạn đạo bị tạm.
Dạ. Lúc đầu cháu được biết bắt các thiền cháu biết pháp được cũng 2-3 năm rồi, nhưng mà cháu không có thiền. Cháu thiền cái thiền 20 ngày thì cháu làm biến, cháu bỏ, cháu nghe thôi, để ngày mai thiền. Cháu cứ để điện thoại riết, cháu làm biến cháu quên lãng luôn. Nhưng mà việc mai cũng pháp thiền cũng dài dãi, cháu sẽ được hiểu biết lại, cháu mới nắm pháp. Cháu thiền nhưng mà 2-3 lần như vậy. Tới kỳ thứ 3 thì cháu quyết tâm, cháu thiền cháu được quyết định từ bỏ hết các hành sai để thiền. Nhưng mà lúc đầu vợ cháu cũng
cũng cần nhận lấy cái nó. Cái người đó cũng phải kể chắc cũng đi thiền.
Lúc đó thì
các thấy vợ các cũng dễ dãi, mà
các thấy tính tình
vợ các nói tính tình phải chuyển đổi nhiều, nhưng mà bởi vì
vợ các cũng dễ dãi cháu,
các cũng biết thôi. Có đen thì cháu lúc đầu thì cháu thiền cũng bị động lắm, lúc sau có khoảng thì tự nhiên không, cháu không biết tự nhiên sao nữa, mà cháu cũng có khi lười biếng, có đủ điều hết. Khi cháu bỏ thiền cách từng, nhưng mà cháu cũng nghĩ thầy Tám đã tu luyện giải thoát rồi, nhưng mà cháu muốn thiền giống như thầy Tám, quý trí để thiền giống như thầy Tám để giải thoát như vậy. Nhưng có lúc không hiểu tại sao mà cháu xuống tới đổi một quên lẫn cái đạo pháp, chắc cũng không hiểu sao chắc thấy cháu ngu muội quá, chắc cũng phải ráng cố gắng thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà việc đời thì cũng vẫn bị lôi cuốn, và việc đời có lúc thì té lên té xuống, nhưng cháu cũng phải ráng bồi phải cháu biết pháp này là là cái con pháp này là đưa cháu đi đến sự giải thoát thôi, là cháu phải cố gắng cháu không phụ thôi, cháu không biết làm sao hơn nữa.
Con học biết tình là những chỗ dơ dơ ấy mà cầu tân 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 được bảo thân là Phật, lại lấy sang làm mục tiêu. Các ta suy nghĩ thấy gương sang là tượng trưng của con người, học sang là tượng trưng của hồn, hồn là tình bản. Vì vậy cái lãnh đạo của chúng ta thường cho chúng ta ngồi cùng ngồi ngang nhau và bình đẳng như học sinh ở bên lương xe. Hồn bình đẳng có cái sức phát triển thôi, và nhà đạo chúng ta tìm đất sức để nhau. Thì có
chúng con xin cảm ơn lời chỉ dạy của bác Mông. Dạ, con cũng xin đóng góp một phần nhỏ là tất cả thiền giả chúng ta như con vừa nói hồi nãy đều có lên và xuống. Nhưng đó không phải là điều quan trọng chúng ta nên gọi là thi rớt hay thi đậu. Cái quan trọng là chúng ta phải kỳ trí và cố gắng để tiếp tục tiến bước trên con đường của chúng ta. Ngày hôm nay các bạn đạo đây có người xa lệ là thức tâm. Mà đã thức tâm thì sẽ cơ hội tiến quá. Dạ, xin mời các bạn.
Tại sao mình hãy hỏi là mình chứ không? Tại sao em biết tự nhiên cảm nhận mình anh rất khổ. Và em đã từ trong cái khổ em vươn lên và nhiều năm môi nhà Phật. Nên anh đóng góp cho em cái âm hay là môi nhà Phật. Em nghĩ là nếu mà anh muốn giải pháp, không chỉ có con đường thôi thôi, thì anh nam môi nhà Phật là quan trọng.
Xin cảm ơn anh Hồ Trang, cảm ơn rất nhiều. Xin mời chị Đỗ Thị Quỳnh Loan của chị Đường Quýnh Trên.
Cô và các anh chị, Tên của con cháu là Tổ Quỳnh Lan, không có thể. Thì ngày hôm nay cháu lên đây cũng không được học hỏi và cố gắng trả lời cho sự nghi vấn của mình.
Thưa có bác hay anh chị nào muốn đặt câu hỏi không? Chúng ta làm như đi học tu vậy. Đây là một người đã tu rồi, chúng ta học tu. Thì có gì thắc mắc chúng ta cứ hỏi.
Dạ. Thấy mặt ta thì rất ông hiền. Vậy bây giờ em nói cái lúc em đến như cái đường đạo này, tại sao?
Dạ xin bác, con đến với đường đạo là tại vì con bệnh. Thì năm 70 khi con vừa đổ tới thầy đau xong, thì lúc đó là gia đình con có một người em vô học. Con phải hộ ba con để mà đánh máy quay theo mà của tôi ôm với em. Thì gia đình con thì ba má con với lại anh chị em con tất cả 8 giờ là giáo viên. Sống cho lòng tiểu thương thì không có bao nhiêu. Thì con sau khi mà con phụ với ba má con 2 tháng thì con đau thận, con không thể ngồi được. Thì một năm đó con cũng đi hết thuốc bắc, thuốc nam, thuốc tây mà cũng thức hơi thôi. Hết thuốc thì bệnh tái lại. Rồi đến khi con vô cô Độc Mai 2 năm lúc con đi dạy, dạy ta nhà ở nhà thì có hai vợ chồng nữa, còn con cũng không dám nằm nghỉ nữa. Hơn nữa là dạy lớp một thì phải khởi tập, phải soạn bài. Thật ra con đau tiếp tục, con đau con bệnh nữa. Rồi khi giải phóng vô thì phải học một tháng rưỡi trời mà mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ, chứ không phải đi xe đạp hơn 40 số. Sau một tháng rưỡi con càng bệnh thêm thì con mới đi bác sĩ. Thì con bước vào thì nữa là qua hình ảnh của bác sĩ. Thật ra con không biết về lý thuyết người trên mà con nghĩ là bác sĩ về y học mà tại sao ông thường thì chắc có cái gì hay lắm. Thì từ đó là con đi vô đường thiền luôn.
Tại sao người ta hỏi như vậy là bởi vì ở ngoài đời không ai có chịu khó để một chút thì giờ để nghe tâm trạng một người nào. Mà chính thân ai cũng có một tâm trạng. Thì bây giờ đây chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Khi vậy nên ta ta mới hỏi con.
Tôi tên Quý Anh Pháp Phua. Rất tiếc là nãy giờ tôi đi đến thì giờ quá ngắn chẳng 15 phút, tại vì đây hỏi chị quá trình kinh nghiệm tu học của chị Dũng, chị đã nhớ được chị Dũng thế nào thì chị cho tôi biết, tại vì tâm trạng của tôi cũng nhanh vui ghê như là nghe Pháp Phua đó, mà trong nội tâm của tôi đã nổi loạn chống đối dễ sợ dễ đề này. Tôi hàng ngày hàng giờ tôi làm thế nào cái việc tôi học mà rốt cuộc phàm ngã tình cảnh tôi đến tôi hoài. Vậy tôi muốn nhờ sự chỉ dẫn cho tôi thế học kinh nghiệm thế nào là chỉ dũng để cho tôi được dễ dàng đi trên đi qua cái gì đó.
Dạ, theo kinh nghiệm của tôi thì nhiều khi tôi cũng nhấp nhã mà ngồi thì các bác với các anh chị cũng nương với nhau. Thì khi mà ai nhấp nhã nếu có thể thì ai cũng lên trình bày với lại một bạn đạo nào anh thấy anh có thể tâm sự được, rồi có thể là bạn giúp với nhau. Thì như ví dụ như ngay chính bản thân tôi thì có những lúc như vậy, nhưng mà tôi cũng phải, tôi nghĩ là không có ai giúp mình bằng mình hết. Thành ra mình thương mình mà mình có thương mình thì mình mới thương chúng sanh được. Ví dụ như khi anh đau khổ thì trong cơ tạng của anh có 1.250 vị tỳ kheo rất đau khổ. Thành ra không phải
riêng vì anh mà tất cả chúng sanh anh bỏ qua anh đi, anh thương thêm 1.200 năm gì đó. Thì nãy tôi có nói là nhiều khi tôi cũng đi xuống dốc dữ lắm, tôi cũng ráng lưng lên, mà bên cạnh tôi thì có nhiều cô bác anh chị cũng giúp đỡ, cũng hỗ trợ về mặt tinh thần.
Dạ, em xin có điều bổ túc thêm. Em rất là đồng ý với chị chuyện mà mình phải chỉ trông cậy vào chính mình. Dù cho mình có một người bạn để tâm sự hay gì đi nữa, thì người ta không thể ở vào vị trí của mình để giải quyết chuyện của mình. Thầy cũng có cho chúng ta hai câu, em xin nhắc ra đây là: tìm đâu ra được ông thầy, hồn là chủ thể không ngày nào xa. Có vấn đề gì tự chất vấn lấy mình rồi, sau khi thiền định chúng ta sớm muộn cũng có câu trả lời.
Thưa các bác, báo cho anh chị nào muốn hỏi cho thêm.
Thưa, em muốn hỏi thăm chị, trong các pháp chị Hằng, có chị cảm thấy cái pháp này có đem lại lợi ích cho sức khỏe chị không? Như chị mới vừa nói, chị có thường hay bệnh hoạn đó, thì nếu có kết quả hiệu nghiệm xin chị cho biết.
Theo như chị Hằng nói thì chị thấy là đầu tiên đó là chị đau thận, thì một thời gian đó thói không hay, rồi có những bệnh như là bị huyết áp cao, cao tử, không biết cao cái gì trong ngữ, thể là đau dùng bao tử với lại gan. Mà sau một thời gian thì suy nghĩ lại là mình có những cái bệnh nó không rất là nào không hay. Nhưng có một cái khổ là bữa thứ hai khi mà con sống rõ lên đây thì theo cái phần từ những lưng xuống nó cứng đơ, không có thể mà không có mềm dẻo như mọi ngày tham quan hay không có hơi đau lưng. Thì theo chị nhìn thấy gì vậy?
Các anh chị nào muốn hỏi tiếp thêm không? Dạ.
Tôi cũng là một cái người bệnh mà tôi đã nói với cô, từ ngày cô tôi tập thể dục, cô đã thấy được những gì và cái ý kiến cô như thế nào để cho tôi nói ra cho cộng đồng đi hiểu, và tôi cũng học cho nó.
Chưa gặp thấy những điều cái gì mà chị được
gặp thấy những gì mà chị cũng như là ví dụ cái gặp thấy người ta mà chị được hết bệnh nha, ví dụ những thứ gì để chị tôn thế nào chị thấy chị làm chị hết bệnh.
Dạ, tại vì em là người bệnh hoạn, thành ra em không theo như thấy là nếu mà một người bệnh đó thì trước tiên đó mặt mày xấu xí đó, cào nào bực bội mà gây phiền cho những người khác. Dạ, với lại cái thứ hai đó là về tài chính rất là tha tối, thì lúc nhỏ dụ như mình không có giúp được cha mẹ thì mà còn báo thương, thành ra em muốn thì nó hết bệnh, cái được khỏe khoắn rồi có sức khỏe rồi mình sẽ đi làm hoặc là giúp đỡ người khác.
Em học chị thiền học chị sẽ được hết bệnh.
Dạ, thì đầu tiên là muốn thì muốn có sức khỏe rồi ra thì
tại vì trong cái cơn mà chị bệnh hoạn vậy đó, thiền nó có gặp trở ngại gì không?
Dạ, lúc đầu thì cái ngày đầu tiên mà em mới vô thiền thì em cũng hơi sợ, tại vì khi mà em thiền bữa đầu tiên
em cũng thân hồn cũng thấy đang con nữ niệm Phật thì thấy trên lá chuông của nhà thờ, trên lá chuông thật cao có một có tượng một người có tóc dài
thì ô van như vậy mà ngang lưng
mặc áo đen thì cố gắng niệm Phật mà cái hình ảnh nó không tan được thì em niệm hoài tới bây giờ em cũng không biết người đó là ai. Thì nhiều khi em thắc mắc em hỏi thì có những gì nói chắc là Đức Chúa Giêsu hiện ra để thêm gây cái niềm tin cho mình lúc đầu nữa. Thì cũng như cái hình ảnh là đọc vào mắt em nhớ thì cái tôn sống này em thấy không phải là mê tín mà đã được bề trên cho mình thấy rõ ràng là phương pháp đúng đắn.
Về khi từ ngày chị tu tinh dậy có thấy ứng chứng gì thêm nữa hay không hay chị sâu nhiều nữa?
Dạ chị thấy là đọc được sức khỏe hết rồi.
Cảm ơn.
Thưa hồi nãy chị có nói bệnh thì phải thiền đến hết bệnh, vậy thì mình phải hiểu trong cái thiền đó, đó cái công dụng nó là để hết bệnh, nhưng mà tại sao
bệnh bình thường đó thì do tánh sinh ra.
Dạ. Tức là thiền để lập lại trật tự trong người.
Dạ. Cảm ơn chị.
Thưa chị Loan, con nghe nói là chị thiền chắc cũng đã lâu thế. Khi nghe chị nói là từ năm 1970 thì có thể là chắc tương đối chị thiền cũng đã lâu. Thì em nghe chị nói là một phần là chị thiền để chị giúp bệnh, nhưng mà bên cạnh đó thì em cũng hy vọng là chắc chị cũng có một vài ấn chứng như vậy bên chị qua. Thì xin chị cho biết là như thế nào thì có một cái ý nghĩa như vậy qua, hay là chị thiền để mục đích
và
có sức khỏe.
Thì chị cái đầu tiên mà con đường, cái bước đường đầu tiên dẫn dắt chị vào con đường thiền này là muốn đọt được, muốn hết bệnh. Trước tiên là muốn hết bệnh cái cố gắng như vậy. Thì cái thứ hai là đọt được sức khỏe. Rồi về phần tâm linh thì từ từ có nữa. Còn về ấn chứng thì chị cũng không để ý tới. Mà con lần thì có Trâm ngồi kế bên đó. Chị tới nhà bạn của Trâm thì thật ra tắm thì cũng nhớt lắm. Chứ hay bắt cỡ nữa, cái đêm đó chị thiền xong chị thấy hai bên cái da của mình nó có những cái lùn, nó làm như những cái bớt sáng nó nổ ra cỡ như là cái bông vậy đó. Mà giật mình thì kêu Trâm vậy, đến giờ thì cũng không biết nó là cái gì nữa. Tự hẹp hẹp ra mà hai bên da giống như bóng đèn, nó nổ bốc hốc ra.
Thì chị thấy vậy thôi. Thưa có các bác hay anh chị nào có thể nói giúp giùm chị Trâm những cái nổ bóng đèn đó là cái gì?
Dạ, theo em nghĩ
xin hỏi chị Loan, chị thấy cái chớp đó nó sáng như cái bóng đèn, mà khi đó chị thấy là chị đang nhắm mắt hay chị đang mở mắt?
Lúc đó là tôi định phá thì
mà đang nhắm mắt hay mở mắt?
Dạ mở mắt rồi. Chị thấy nổ rồi bớt hết, chính con cũng thấy.
Thì theo ý anh làm sao?
Mình thì không biết rõ, tại vì mình không phải tự mình thấy. Thật sự ra thì ở dưới cái nhà làm giống như bên cái tám này thì nó có mấy cái loại điện kêu là ta biết. Khi mà mình bận áo quần mà bằng cái ni lông thì đó, khi lạnh quá nó sẽ tụ lại mấy cái electron, thì cái khi đó thì cái tay mình rút ra đó thì nó có mấy cái mà
chết mà chết.
Nhưng mà khác là
cái
một cái
âm
kia
cho
nó nổ ra.
Thì
là cái
áo
lên đó.
Dạ mà bữa đó là thì chưa có xả thiền nha, định định xả thiền cái nghe bốt bốt gì thấy sợ quá kêu căng vậy.
Nhưng mà chị nhớ là chị bạc cáo chị
cũng mặc ra cái rốt rồi mặc cháu lạnh nữa rồi.
Nhiều khi gió lên đó, bây giờ khi gió lên đó thì bà cho anh biết nó thấy nó sáng lên, bởi vì trong người mình nó có điện đó. Bởi vì chị trụ điện khi thì chị ngồi như vậy đó, thì chị nó trụ điện thành ra chị thấy trong người nó sáng lên như vậy đó. Hay là nó
dạ có tên dai nha, hai tên dai
cùng thế là nó cũng nổ, không có bị
mặc cháu lên như thế này.
Dạ
nếu mà không phải mặc cái áo giờ cái áo lên thì cũng là một phần cũng phải được, nhưng mà cái đường thì nói thật ra thì còn nhiều là cái áo nhiều hơn.
Yeah.
Vì cái ngồi cái chỗ cái đó có nhiều khi ngồi cái trên mà cái tấm pin như thế này nó không được nữa. Đó, là yeah. Cái áo nó làm lại tôi có thấy rồi ở nhà tôi lấy lại và tôi đã tôi thấy nhiều khi cái áo nó sáng cực lên vậy đó.
Yeah.
Bởi vì cái đó là cái điện cái tấm pin đấy, thì cái đó là cái mà có thể nói là nó dễ vậy đó. Còn nếu mà nó nổ mà nó, cái đó dùng cái đâu nó nổ thì nó nhá thì người ta là cái điểm ra có nhiều khi mà lấy cái bằng cái đường mình dở cái đầu mình để lên nó không có thích cái miếng giấy nó không thích nữa, thì là cái đó là cái điểm người ta dùng. Nếu mà chị thấy mà nó trên đầu nó nổ hay là cái gì đó là cái đó nó trong cái phương trực, nhưng mà chị đừng khám phá tiền như vậy là vì chị nó đủ điện rồi, thì cái tay của mình nó ngồi như vậy cái trong người mình cho là điện rồi. Thì mình đi vào cái điểm quan, thì ra biết cái pháp thiền của mình đó là cái điểm quan, thì ra tất cả chuyện mình tại bên trong thấy ngồi thì nó tròn như thế, thì cái điểm thì chạy dần dần, thì ra cái vấn đề đó mà thì bệnh chữa bệnh hay là cũng nhờ là cái điểm đó. Vì mình đau đó là do cái tánh, tánh một khi mà mình sửa đổi cái tánh mình hòa nhã hay là tất cả cái đó đều cái điều kiện mà nó sẽ có trong người mình. Vì mình đau chỗ nào đó là bởi vì nó không có thông. Một khi mà mình thông rồi đó thì mình tự mình chữa thì mình phải sửa đổi. Thật ra nhưng mà chỉ có đau như vậy mà cái mặt không có thấy mà xấu hay là thấy như vậy đó là mình cũng sửa cái mặt mình rồi, rửa mặt bằng điện. Thật ra cái đó là tất cả những cái mà mình có thể nói là do mình đó thì tắm bằng điện.
Đó. Cảm ơn chú Huyền, em cảm ơn chú Nhiên Long. Xin mời anh Huỳnh, chú Huỳnh Giang Bá Tiến ở mặt xem. Xin chú ban cho lời nói đầu.
Em tên là Huỳnh Giang Bá Tiến ở mặt đây. Đến đây để có chị chuyên học hỏi trao đổi.
Chưa có bạn đạo nào muốn đặt câu hỏi không? À, thưa chú, cháu đọc Thượng Đế Giảng Chân Lý, cháu có đọc mấy chữ ngũ khí triều nguyên, có thể nào chú giải nghĩa dùng cho cháu mấy chữ ra được không?
Ngũ khí cũng do cái ngũ tạng mình phản ảnh ra.
Dạ.
Ngũ tạng mình đó, nó có tâm can tỳ phế thận, mỗi cái tạng mình đó là nó đại diện cho một cái tánh. Ví dụ như cái phổi là nó thuộc về buồn phiền, nếu mình buồn phiền nhiều thì cũng là đau phổi. Còn cái gan đó thì là sự vui đùa, mình vui đùa thì nó cũng đau tim nữa đó. Rồi còn cái gan đó mình nóng giận thì nó do cái gan nó hư. Còn cái bao tử đó mình suy nghĩ nhiều quá nó cũng đau bao tử nữa đó. rồi cái thận đó dâm dục nhiều hay là buồn đó, sợ đó cũng là hư thận. Thành ra cho nên mình hành cái này đó để cho mình điều hòa lại cái nội tạng. Thành ra lúc sau này đó thầy có bắt buộc mình phải tập ngũ cầm ý, là để mình giải cái ngũ tánh thú tánh trong mình. Bởi vì mỗi cái tạng mình nó đại diện cho một con thú, từ cái đó đó ngũ tạng mình đó